là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thứ 6 ngày 15 tháng 2 hôm nay, ghi nhận sự chung tay ủng hộ của các đơn vị, các nhà hảo tâm giúp đồng bào vùng lũ trên địa bàn tỉnh Yên Bái vừa lên ổn định cuộc sống là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với đồng chí Hà Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Văn Yên về những bài học kinh nghiệm khi triển khai phong trào dân vận khéo trên địa bàn. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nhờ thực hiện hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, đến nay toàn tỉnh đã có gần 37% hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi là người dân tộc thiểu số. Trong tổng số trên 17.000 hội viên nông dân là người dân tộc thiểu số đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, có gần 8.500 hội viên là đồng bào dân tộc Tây, trên 34% là người dân tộc Thái, gần 8% là người dân tộc Dao, 7,3% là người dân tộc Mông, còn lại là các dân tộc thiểu số khác chiếm 2%. Những năm qua, hội viên nông dân, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh đã tích cực áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, liên kết hợp tác và đoàn kết giúp đỡ nhau trong sản xuất kinh doanh. Các hội viên còn tham gia vào các hợp tác xã kiểu mới nhằm tạo ra các sản phẩm hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm và tăng thu nhập cho gia đình. Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phát huy vai trò tập hợp hội viên của các cấp hội, đẩy mạnh liên doanh liên kết trong sản xuất, phát huy hiệu quả chương trình vay vốn giảm nghèo và hỗ trợ việc làm, các chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân với các ngân hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi về nguồn vốn cho hội viên phát triển sản xuất kinh doanh và sử dụng nguồn vốn hiệu quả đúng mục đích, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Nhằm bảo vệ đàn gia súc gia cầm, ngay trong những ngày đầu năm, huyện Lục Yên đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm. Theo đó, huyện đã kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm ở các xã thị trấn, đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân và cộng đồng trong việc thực hiện các biện pháp chăn nuôi, giết mổ an toàn và phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm tại cơ sở. Thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng, đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế dịch bệnh phát sinh, tăng cường quản lý hoạt động giết mổ, quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc gia cầm, tăng cường quản lý con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, quy hoạch chăn nuôi theo vùng trọng điểm, xa khu dân cư và xây dựng các cơ sở an toàn dịch bệnh, tăng cường kiểm tra trong lĩnh vực thú y, giúp người dân yên tâm phát triển chăn nuôi để nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào thi đua sản xuất kinh doanh năm 2019 do Đảng ủy khối doanh nghiệp phát động, ngay từ ngày 8 Tết, gần 1.200 công nhân lao động công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Vina KNF thuộc tập đoàn KNF Hàn Quốc ở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đã ra quân thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2019, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Vina KNF có 100% vốn nước ngoài với công suất 16 triệu sản phẩm một năm. Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, ngày 12 tháng 2 tức ngày 8 Tết Kỷ Hợi, gần 1.200 công nhân lao động của công ty đã ra quân sản xuất đầu xuân với khí thế vui tươi phấn khởi ở 22 dây chuyền sản xuất. Chị Nguyễn Thị Sinh, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Vina KNF phấn khởi nói.
Công ty mình bắt đầu làm từ ngày 8 thì các công nhân rồi các cán bộ rồi các công đoàn công ty là rất là vui vẻ và phấn khởi ạ. Cầu chúc cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất trong năm mới ạ. Và chúng em cũng mong muốn công ty sẽ nhận được nhiều đơn hàng mới để cho đời sống công nhân ổn định hơn ạ.
Năm 2018, mặc dù gặp không ít khó khăn, song công ty đã sản xuất được trên 15 triệu sản phẩm, đạt trên 105% kế hoạch. Các sản phẩm được xuất khẩu sang thị trường như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu, Canada. Giá trị xuất khẩu đạt gần 30 triệu đô la, doanh thu đạt trên 156 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 18 tỷ đồng. Xác định người lao động có vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, công ty luôn quan tâm đến người lao động bằng nhiều hình thức như đào tạo, nâng cao tay nghề, quan tâm tới đời sống và tạo môi trường làm việc an toàn, giúp người lao động yên tâm gắn bó với công ty, đồng thời đảm bảo lương cho người lao động từ 3,5 triệu đến 4 triệu đồng người một tháng và thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động. Chị Nguyễn Thị Mơ, tổ trưởng tổ dây chuyền may 18, công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Vina KNF vui vẻ nói.
Qua 10 ngày nghỉ Tết thì chúng tôi rất chi là khấn khởi cùng với đón Tết cùng với gia đình. Sau đó là chúng tôi hoạt động từ ngày 8. Nhưng mà tình hình của anh chị em trong công ty thì rất chi là khấn khởi. Đầu xuân là đi làm đầy đủ. Anh chị em chúng tôi là cũng mong muốn là công ty là có nhiều mặt hàng. Chúng tôi sẽ là cố gắng với lại quan tâm đến đời sống của công nhân, của anh chị em trong công ty ạ.
Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Vina KNF có 24 dây chuyền sản xuất, nhưng hiện có 22 dây chuyền đang hoạt động, bình quân mỗi ngày sản xuất trên 60.000 sản phẩm. Để đáp ứng nhu cầu sản xuất hiện nay, công ty tiếp tục tuyển dụng trên 100 công nhân lao động. Năm 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Vina KNF phấn đấu sản xuất 17 triệu sản phẩm. Trong ngày đầu tiên trở lại làm việc của năm mới Kỷ Hợi, công ty đã xuất trên 8.000 sản phẩm sang thị trường Canada. Cho biết một số nhiệm vụ của công ty năm 2019, ông Phạm Ngọc Mai, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Vina KNF huyện Trấn Yên nói.
Trên 1.000 công nhân chúng tôi đã đi vào hoạt động ngay. Và trong ngày hôm qua là ngày 8 Tết thì đã có một cái công ty hàng đầu tiên xuất hơn 8.000 sản phẩm sang thị trường Canada. Và để tạo không khí cho công nhân trước khi làm việc thì riêng chế độ chính sách chúng tôi làm rất tốt, vì vậy mà công nhân rất yên tâm làm việc. Thì trong kế hoạch tới đây ấy, thì chúng tôi sẽ cố gắng là đạt kế hoạch là khoảng trên 16 triệu sản phẩm một năm. Và để thực hiện kế hoạch đó thì chúng tôi một ấy, là làm tốt công tác chế độ chính sách cho công nhân lao động, thứ hai là làm tốt tuân thủ theo mọi chế độ để cho khách hàng người ta đến đặt hàng nhiều để giải quyết công an việc làm cho lao động. Cái thứ ba nữa là chúng tôi cần tuyển khoảng trên 100 lao động nữa để phủ kín cho hai dây chuyền may tiếp theo, để đảm bảo cho 24 dây chuyền may hoạt động tốt.
Với không khí lao động khẩn trương sôi nổi trong những ngày đầu năm mới Kỷ Hợi, hy vọng năm 2019, sản xuất kinh doanh của công ty Vina KNF sẽ tiếp tục tăng trưởng, tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện Trấn Yên nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này đến với vùng cao Mù Căng Chải, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng mà còn được hòa mình vào vẻ đẹp của những cánh đồng hoa cải dầu trên các thửa ruộng bậc thang uốn lượn quanh các sườn núi đang mùa nở rộ.
Thời điểm này đến với các xã Chế Cù Nha, Lam Văn Tần và Dế Xu Phình, những thửa ruộng bậc thang đang khoe sắc vàng của hoa cải. Tận dụng lợi thế đất đai, những năm gần đây, huyện Mù Căng Chải đã đưa nhiều loại cây con giống mới để phát triển kinh tế cho người dân. Trong đó cải dầu là một trong những loại cây nông nghiệp ngắn ngày nhưng lại đem lại những kinh tế lớn cho người dân. Mỗi dịp Tết đến xuân về, Mù Căng Chải là địa điểm lý tưởng để du khách đến tham quan, chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp ở những thửa ruộng khi mùa hoa cải nở rộ. Mùa này trên những thửa ruộng bậc thang ở Mù Căng Chải, khi hoa cải nở rộ cũng như mùa lúa chín nên du khách có thể thỏa thích chụp ảnh và đắm mình vào khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp của mùa xuân. Chị Vàng Thị Sông, xã Dế Xu Phình, huyện Mù Căng Chải nói:
Nhìn hoa cải nó tạo cho mình một cái cảm giác rất là vui. Mùa xuân đến nó mang đến cho mình cái điều vui vẻ, đi đó là hoa cải trên những cánh thửa ruộng bậc thang thì niềm vui đấy mà cũng tạo cho em một cái cảm xúc, đó là cảm giác đó là mong rằng là cuộc sống của mình từ cái thu nhập từ những cây hoa, từ những cây rau cải đấy sẽ đem lại cuộc sống đầy đủ hơn, ấm no hơn.
Chính vì sắc vàng rực rỡ và mùi thơm hăng nồng của hoa cải đã níu chân du khách đến đây để tham quan, chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đẹp của đầu xuân năm mới. Ông Vàng A Giờ, Bí thư Đảng ủy xã Dế Xu Phình, huyện Mù Căng Chải cho biết thêm:
Những năm gần đây, đặc biệt là trong 4 năm gần đây thì được Đảng nhà nước quan tâm, đặc biệt là cũng được lãnh đạo của huyện cũng quan tâm đến xã Dế Phình thực hiện những vụ đông xuân, thứ nhất là trồng cải dầu, thế là trồng lúa đông xuân, đặc biệt là trong cây dầu thì nó trong năng trong tháng thu hoạch thì được nhanh hơn, thế cho nên là bà con cũng rất thích trồng cây dầu. Thực hiện theo kế hoạch phân bổ trong năm 2018-19 này thì xã Dế Phình trồng 10 hecta, có nhiều hộ thì cũng muốn trồng nhưng mà do điều kiện kinh tế cũng khó khăn. Trong năm 2019 và 2020 thì những cái giải pháp của xã Dế Phình thì cũng là tiếp tục trong công tác lãnh đạo chỉ đạo trồng cây dầu phủ xanh toàn bộ những cái ruộng bờ thang ở trong bản Dế Phình và một số bản mà có đi điện cho nó phù hợp để tiếp tục thực hiện trong thời gian tiếp theo. Cái thứ hai là xã Dế Phình thì một trong những cái 3 xã được cấp quốc gia công nhận là ruộng bờ thang cấp quốc gia của xã Dế Phình. Thế cho nên là vừa qua thì có nhiều đoàn khách ở trong nước và nước ngoài cũng ra thăm để ruộng bờ thang và một số cái rau cây dầu trong năm vừa rồi. Thế trong năm tới thì chúng tôi tiếp tục thực hiện theo kế hoạch và tiếp tục mở rộng diện tích thêm nhiều hơn để cho bà con có tạo công ăn việc làm, cho bà con để có thu hút được những cái sự giúp đỡ và số đó dạng nhiều cho bà con trong thời gian tiếp theo.
Mùa hoa cải nở rộ, mỗi cánh hoa như rát lên màu vàng rực rỡ, làm cho mảnh đất vùng cao Mù Căng Chải như khoác lên mình chiếc áo mới. đầy sắc xuân, tô điểm thêm vẻ đẹp ở chốn vùng cao Yên Bình.
Quý vị vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, Yên Bái là một trong những địa phương phải hứng chịu nhiều đợt thiên tai khốc liệt, làm thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, cuộc sống của người dân vùng lũ đã dần ổn định. Ghi nhận của phóng viên thời sự về Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, một đơn vị có nhiều đóng góp tích cực hỗ trợ bà con vùng lũ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Trong hai năm 2017-2018, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã phát động nhiều đợt quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ, với mức mỗi cán bộ chiến sĩ đóng góp tối thiểu một ngày lương ủng hộ bà con vùng lũ của tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả. Trung đoàn đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp mang hàng cứu trợ đến với bà con vùng lũ. Những món quà thiết thực không chỉ giúp các hộ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn trước những mất mát mà bão lũ gây ra. Đại tá Đỗ Trọng Hải, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cho biết.
Nhớ nhất là cái lần đến với tại cái huyện Trạm Tấu thì chúng tôi được chứng kiến cái cảnh mà thiên tai đã ập đến với bà con. Có những gia đình 3-4 người thân đều bị mất. Và cái cảnh tang thương là nhà cửa nó bị trôi. Và trong quá trình đấy thì xin báo cáo ông chí là cái chia sẻ nhất của chúng tôi là rất là cảm thông với cái mất mát của bà con. Và nhớ nhất của tôi thì xin báo cáo ông chí là trên đường về thì gặp cái tình huống là có hai mẹ con bị rơi xuống vực. Thì chúng tôi cũng đã tổ chức ngay lực lượng để mà cứu hai mẹ con này. Và cái may mắn nhất là được cứu được hai mẹ con được sống và đưa về gia đình an toàn. Trong quá trình ấy thì suốt cái thời gian mà chúng tôi thực hiện nhiệm vụ của cấp trên giao thì có thể nói là anh em cũng khắc phục rất nhiều khó khăn. Cái điều kiện ăn ở và cái điều kiện sinh hoạt thì chúng tôi là đơn vị vũ trang tập trung. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi cũng đã luôn luôn động viên anh em bằng tình cảm, bằng vật chất, tiền của để cùng với nhân dân khắc phục cái khó khăn vất vả và những cái thiên tai đến, như giúp dân bằng vật chất rồi kể cả cái khắc phục làm sao đấy nhanh nhất đối với cái hoàn cảnh của nhân dân trong cái để nhân dân ổn định cuộc sống.
Không chỉ trao tận tay những món quà đến với các gia đình vùng lũ Yên Bái, các cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động còn giúp đỡ đồng bào khắc phục những hậu quả nặng nề sau mưa lũ. Bà Nguyễn Thị Hân, nhà hảo tâm Hà Nội chia sẻ.
Cũng đã từng sống ở Yên Bái 28 năm và cũng không may mắn cho những bà con người dân của Văn Chấn, Yên Bái qua cái thiên tai lũ quét đợt vừa rồi và cũng như là những cái năm của 2005 và 2017 đã đi qua thì mình cũng là một công dân nhỏ bé cũng mong muốn là có một cái phần công sức nhỏ bé của mình để góp vào cái phần công sức của bé của mình để xây dựng những cái niềm bất hạnh của mọi người mà cũng đến để động viên tinh thần và có những cái món quà rất là nhỏ để đến để động viên mọi người để vượt qua những cái khó khăn, khắc phục lại để ổn định cuộc sống. Và nhân năm 2018 đã sắp qua và chuẩn bị đón Tết 2019, mình cũng cùng đoàn cảnh sát, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô và cá nhân mình là những người làm doanh nghiệp cũng mang một cái chút, thứ nhất là đến có tình cảm, thứ hai là cũng có một cái chút quà nhỏ bé của mình để mong đến gửi đến các đồng bào, cũng những gia đình có những hoàn cảnh khó khăn để vượt qua được những cái khó khăn và ổn định cuộc sống và đón một cái Tết và một mùa xuân thật là ấm áp và vui vẻ.
Trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc vừa qua, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô cùng các nhà hảo tâm Hà Nội đã tổ chức trao quà cho các hộ bị thiệt hại do bão lũ ở thôn Bản Tủ, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn, với tổng giá trị gần 50 triệu đồng. Món quà đã thể hiện sự quan tâm sẻ chia trước những khó khăn mất mát của các cán bộ, chiến sĩ, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô và các nhà hảo tâm với bà con vùng lũ, với mong muốn các hộ sớm vượt qua khó khăn để đón một mùa xuân mới vui tươi, ấm áp, đủ đầy hơn. Bà Lưu Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn cho biết.
Để đón Tết năm 2019, thì tôi cũng xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm như Trung đoàn Cảnh sát cơ động 22 và các nhà nữ doanh nhân cũng đã mang những tấm lòng yêu thương và cũng đã mang có chút quà gửi tới các hộ gia đình như chị em hội phụ nữ.
Nhờ những tấm lòng hảo tâm của các cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và các nhà tài trợ, nên trong 2 năm 2017-2018, tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận được hơn 650 lượt ủng hộ của các tổ chức cá nhân với số tiền trên 71 tỷ đồng nhằm khắc phục thiệt hại do thiên tai, cùng nhiều hàng hóa giúp người dân vùng lũ vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Trong 2 năm qua thì mặt trận và các tổ chức thành viên cũng đã kêu gọi tổ chức vận động sự tham gia ủng hộ của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và các cái bộ ngành và các cái cơ quan ở trung ương đã ủng hộ hỗ trợ Yên Bái với tổng số tiền là trên 70 tỷ để hỗ trợ cho giúp đỡ cho các cái hộ dân ở các cái vùng bị thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra. Đấy, rồi là hỗ trợ các cái thiệt hại các cái công trình phúc lợi công cộng để khôi phục lại các cái diện tích hoặc là những cái công trình bị thiên tai bão lũ gây ra mà thiệt hại lớn. Thì có thể nói là đến thời điểm này thì các cái thiệt hại đã được khắc phục rất là tốt. Bà con tạo nên một cái không khí trong nhân dân ấy là yên tâm, có một cái cuộc sống ổn định hơn. Để yên tâm lao động sản xuất, để ổn định cuộc sống gia đình và góp phần vào cái việc tạo ra không khí vui tươi phấn khởi để chuẩn bị đón xuân Kỷ Hợi, mừng Đảng, mừng xuân 2019.
Mùa xuân mới đã về trên quê hương Yên Bái, với sự nỗ lực, sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, cuộc sống của bà con vùng lũ tỉnh Yên Bái đã dần được ổn định. Với đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng các nhà hảo tâm đã và đang giúp người dân vùng lũ tự tin, vững bước, vươn lên, khôi phục sản xuất, để niềm vui lại xuất hiện trên những gương mặt của bà con, hứa hẹn một năm mới an lành và phát triển hơn.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận tình người sau lũ do phóng viên Viết Công Tuấn Anh thực hiện. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, qua hơn 2 năm triển khai, đến nay huyện Văn Yên đã xây dựng được 230 mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Những mô hình này đã và đang được các cấp ủy chính quyền cơ sở nhân rộng, tạo nên sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với đồng chí Hà Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Văn Yên. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trước hết thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa ông, xin ông cho biết là huyện ủy Văn Yên đánh giá như thế nào về kết quả của việc triển khai phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn huyện thời gian vừa qua?
Thứ nhất, chúng tôi thấy rằng là nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân về phong trào thi đua dân vận khéo thì ngày càng được nâng lên. Công tác dân vận thì đã được tăng cường ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực, các địa bàn, thế và qua đó đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, động viên nhân dân phát huy cái sức mạnh tham gia phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh. Vấn đề thứ hai là công tác triển khai xây dựng mô hình điển hình dân vận khéo thì đã được nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân hưởng ứng thực hiện và được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. Thông qua đó thì đã có trên 230 mô hình dân vận khéo, hàng trăm tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác dân vận. Có thể khẳng định là các mô hình thì bước đầu đã có cái sự lan tỏa, có những tác động tích cực, hay nói cách khác là phong trào thi đua dân vận khéo đã đi vào cuộc sống, đã phát huy được quyền làm chủ, sức sáng tạo, tinh thần vượt khó của các tầng lớp nhân dân, tạo nên sự đồng thuận, cùng chung tay thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức thiết và chính đáng của người dân, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.
Thưa ông, việc triển khai phong trào thi đua dân vận khéo gắn với việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì huyện ủy Văn Yên đã rút ra được những bài học kinh nghiệm gì ạ?
qua triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo và thực hiện chỉ thị 05 thì chúng tôi đã rút ra được một số những cái bài học kinh nghiệm như sau. Thứ nhất, đó là phong trào thi đua dân vận khéo phải có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng thời là phải xác định rõ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng và có sự đồng thuận, thống nhất về nội dung, phương pháp triển khai, nhất là công tác xây dựng các điển hình dân vận khéo, phải đa dạng nội dung và hình thức vận động quần chúng. Bài học thứ hai đó là việc xây dựng các mô hình điển hình dân vận khéo phải đa dạng và phải xuất phát từ tình hình, đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương và cơ quan đơn vị. Bài học thứ ba đó là phong trào thi đua dân vận khéo phải được gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước để tạo ra phong trào thi đua chung, có bề rộng và có chiều sâu, đổi mới phương pháp tuyên truyền, phương pháp tiếp cận với từng nhóm đối tượng. Bài học thứ tư đó là mọi hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị phải đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, vì nhân dân phục vụ. Mỗi cán bộ đảng viên thì phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói phải đi đôi với làm, gần gũi với nhân dân, tin dân, trọng dân, chăm lo cho dân, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân. Và cái bài học thứ năm đó là duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình để tạo ra phong trào thi đua ngày càng sâu rộng hơn.
Thưa ông, để thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trong năm 2019 và những năm tiếp theo đạt được kết quả tốt, thì huyện ủy Văn Yên sẽ tập trung vào những nhiệm vụ gì ạ?
Một là sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị và các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận. Trọng tâm là nghị quyết số 25 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Thứ hai là tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp, cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Nhiệm vụ thứ ba đó là tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo, định hướng cho từng giai đoạn cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và tập trung vào các lĩnh vực như là phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, đấu tranh phòng chống các cái tai tệ nạn xã hội, công tác giải phóng mặt bằng, thế rồi xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và đặc biệt là trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Và nhiệm vụ thứ tư đó là rà soát bổ sung cái tiêu chí đánh giá cũng như là công nhận các mô hình dân vận khéo.
Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình.
Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với đồng chí Hà Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Văn Yên về những bài học kinh nghiệm khi triển khai phong trào dân vận khéo trên địa bàn. Ít phút thư giãn, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Thanh xuân là của chúng ta do ca sĩ Bùi Anh Tuấn và Bảo Anh thể hiện.
Ngây ngô sai khờ, cứ làm người mộng mơ. Nơi mãi mê sông trời, đừng băn khoăn nghi ngờ.
Có ai không sai lầm? Chắc cuộc đời buồn lắm, sống đam mê đi và khát khao hơn đi. Sợ gì đời hoang phí? Cuộc sống vốn ngắn chỉ có một lần.
Làm sao để không phải ân hận?
Tất cả sẽ trôi qua phôi phai.
Chỉ tình người còn lại mãi.
Sống vui hơn thêm đi, lắng nghe lòng mình đi. Dẫu ai chê bai trách ta khờ dại.
hiền hận.
Tất cả sẽ trôi qua phôi phai,
chỉ tình người còn lại mãi.
Chương trình Thời sự sáng hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện.
Không thể phủ nhận lễ hội mùa xuân có đóng góp tích cực và đáng kể cho sự phát triển kinh tế xã hội của nhiều địa phương. Điều đó được minh chứng qua những con số liệu thống kê năm sau cao hơn năm trước từ số lượng du khách, doanh thu của các doanh nghiệp và tiền thuế đóng góp vào ngân sách nhà nước.
Bên cạnh đó, qua hội xuân, đời sống tinh thần của người dân được nâng cao, công tác giáo dục truyền thống được chăm lo, tạo ra sự thống nhất, cố kết cộng đồng. Lợi ích của hội xuân là điều dễ thấy, dễ hiểu, qua đó khẳng định thêm chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về chăm lo văn hóa, để văn hóa thấm sâu vào mọi mặt đời sống. Bên cạnh những mặt tích cực đáng nêu gương, vẫn tồn tại những mặt chưa tích cực, biến tướng của lễ hội gây ra sự bức xúc trong dư luận. Đó là những biểu hiện dị đoan hóa lễ hội, đốt vàng mã lan tràn, hiện tượng chùa giả, sư giả, lễ hội giả để kinh doanh, đánh lừa du khách, làm xấu xí, lệch lạc văn hóa truyền thống, là những dịch vụ tâm linh đưa người dân vào đường mê, cõi u để trục lợi, là nạn chặt chém du khách. Đối với những biểu hiện này, trong những năm qua, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thường xuyên có những chỉ đạo bám sát với tình hình thực tế của lễ hội tại các địa phương. Nhiều lễ hội đã phải điều chỉnh hoặc bãi bỏ những nghi lễ mang tính bạo lực, nhiều địa phương đã phải thay đổi kịch bản lễ hội. Nạn chặt chém, những trò chơi đen đỏ, cờ bạc trá hình được kiểm soát khá chặt chẽ. Sự vào cuộc rốt ráo của các cấp chính quyền, từ trung ương đến địa phương đều nhận được sự ủng hộ của nhân dân. Tuy nhiên, những hoạt động chấn chỉnh kiểm tra như hiện nay chỉ là những giải pháp nhằm đối phó với những vấn đề mới nảy sinh từ hoạt động lễ hội. Về lâu dài, cần có những giải pháp mang tính chiến lược để gìn giữ nét đẹp cũng như hiệu quả của lễ hội. Để làm tốt công việc này, ngoài công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng, cần có những cơ chế và thiết chế để ban tổ chức lễ hội cũng như các cấp chính quyền có cơ sở để thực hiện nhiệm vụ. Một trong những giải pháp đã được tiến hành gần đây ở tỉnh Bắc Ninh là lễ hội hóa công tác trùng tu, bảo tồn di tích, quản lý và tổ chức lễ hội. Trong năm qua, nhiều di tích cấp quốc gia được tôn tạo phục dựng thành công, đáp ứng được nhu cầu và lòng mong mỏi của nhân dân. Sự vào cuộc nhanh chóng và hiệu quả của các cơ quan chuyên môn, những các nhà đầu tư đã bảo đảm công tác tổ chức lễ hội cũng như bảo tồn di tích đúng hướng, đúng nề nếp truyền thống. Điều đáng mừng hơn nữa là trong những năm qua, lễ hội gắn di tích có đầy đủ thiết chế ngày càng nhiều. Những lễ hội này không chỉ đáp ứng nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế, mà còn đem về những danh hiệu mà bạn bè quốc tế phong tặng, như địa phương đáng đến, hoạt động đáng trải nghiệm. Lễ hội không chỉ là dịp người dân vui chơi giải trí, mà còn là niềm tự hào dân tộc Việt Nam với bạn bè thế giới. Những lễ hội đó đã trở thành động lực phát triển lâu dài, bền vững, là danh thơm tiếng tốt cho mỗi địa phương.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.